Mãng Hoang Kỳ, chương 359, thử thách, gocchuyenaudio.com, những pháp môn bí thuật này chỉ có điều kiện thế thôi sao? Kỳ Ninh kinh ngạc nhìn hàng chữ trên giá sách, lúc trước lão tổ cũng đã nói, nhất định phải vượt qua thử thách đơn giản thì mới có thể học được pháp môn bí thuật. Kỳ Ninh cũng đã chuẩn bị tư tưởng sẵn trong đầu, đoán rằng thử thách cũng sẽ có chút dễ dàng thôi. Nhưng dễ dàng lại tới cái mức chỉ cần quét đường lên núi Phương Thốn Sơn một lần thôi sao? Phải biết rằng người đi vào thần tiên cung đều không phải người thường, e là chỉ cần thời gian một chén trà nhỏ là đã quét xong rồi ấy chứ. Kỳ Ninh tiện tay cầm một bộ sách kiếm thuật lên, vừa mở ra xem thì lập tức giật mình. Đây chính là tiểu ngũ hành kiếm lục cấp độ tiên giai. Wow, đây là pháp môn luyện khí tiên giai. Tiểu Thanh hô lên, bộ sách trận pháp này không kém gì trận pháp cửu quyền. Bạch Thủy Trạch cũng kích động. Kỳ Ninh nhìn qua, các giá sách đặt vô số bộ sách đều có hàng chữ to quét đường lên núi Phương Thốn Sơn một lần là có thể chọn một môn. Hiển nhiên chọn bất kỳ bộ sách nào ở tầng 1 thần tiên cung thì đều phải vượt qua thử thách giống nhau hết. Nam tử Tuấn Mỹ mặc áo bào trắng ở bên cười nói. Phương Thốn Sơn ta có một câu châm ngôn, pháp môn, bí thuật trong thần tiên cung có thể trở thành thiên tiên, thiên thần. Pháp môn, bí thuật trong tam giới cung có thể tung hoành tam giới. Sư phụ một giấc biết tam giới nên dĩ nhiên thu thập thần thông bí thuật rất lợi hại. Thần tiên cung được siêu tầm từ thế giới thượng cổ cho tới bây giờ. Pháp môn thần thông, bí thuật nhiều vô số kể. Cho dù là tầng thấp nhất ở thần tiên cung đem đi so với thế gian thì cũng đã là không tệ rồi. Sư huynh Ngân Nguyệt nói, Kỳ Ninh gật đầu nhẹ. Đoang vậy, sư phụ một giấc chiêm bao biết tam giới nên việc thu thập các loại pháp môn đúng là kinh người. Sư huynh tầng thứ nhất chỉ có thử thách này thôi sao? Kỳ Ninh chỉ vào lối đi, đúng vậy, nhất định phải tự mình cầm cán chổi quét đường núi, quét từng bậc một. Cho dù là người tu tiên thì e là cũng phải mất nửa ngày. Ngân Nguyệt nói, Kỳ Ninh gật đầu, nếu sử dụng pháp thuật thì có thể nhanh hơn, nhưng phải cầm chổi quét thì phải chậm đi không ít. Tầng thứ nhất này đều đơn giản vậy thôi, sư đệ đi theo ta nào. Ngân Nguyệt nói, được, Kỳ Ninh, Bạch Thủy Trạch Tiểu Thanh cũng đi theo người quản lý thần tiên cung Ngân Nguyệt lên lầu. Đi tới tầng thứ hai thần tiên cung. Ở tầng thứ hai trên giá sách cũng có một hàng chữ, nội dung là lau sạch toàn bộ bàn ở thần tiên cung một lần là có thể chọn được một môn. Thật đơn giản, Kỳ Ninh chớp chớp mắt cúi đầu xem bí tịch kiếm thuật. Đã có thể ngang hàng với bí tịch hàng đầu ở Hắc Bạch học cung rồi. Bảo địa, Bạch Thủy Trạch cực kỳ rung động, đây mới chỉ là tầng thứ hai thôi sao, ta còn chưa bao giờ thấy pháp môn cao thâm thế này. Tiểu Thanh thật sự đỏ cả con mắt, ha ha ha, đi tới tầng thứ ba xem nào. Ngân Nguyệt cười nói, tới tầng thứ ba, trên giá sách lại có một hàng chữ, nhổ toàn bộ cỏ dại trong trăm dặm thì có thể chọn được một môn. Ngân Nguyệt đứng bên nói, nhất định phải nhổ cỏ bằng tay từng gốc một, gocchuyenaudio.com, nhổ từng gốc trong trăm dặm cũng phải cần tới một tháng đấy. Khó khăn, Kỳ Ninh gật đầu, hắn cũng đã phát hiện ra thời gian để học ở tầng này sẽ tốn hơn, nhưng tuy rằng việc có khổ cực thì cũng chỉ là loại tốn thời gian. Một pháp môn là phải nhổ cỏ trong trăm dặm. Nếu học 10 loại, 100 loại thì cần bao lâu đây? Tiểu Thanh nói thầm, tiếp tục tới tầng thứ tư. Kỳ Ninh lại tiếp tục leo lên. Tầng thứ tư, trên giá sách có một hàng chữ. Tự mình gieo trồng vạn gốc cây ăn quả thì có thể chọn một môn. Dường như còn dễ hơn cả nhổ cỏ. Tiểu Thanh nghi ngờ, Kỳ Ninh cũng gật đầu. Nhổ cỏ trong trăm dặm thì chắc chắn sẽ tốn công hơn. Các ngươi còn chưa biết, những cây ăn quả kia không phải loại cây ở thế gian đâu. Đó chính là cây tiên linh quả nên gieo trồng cực kỳ cẩn thận. Cho dù người tu tiên có đủ phương pháp cao siêu thì vẫn phải tự mình trồng cho tới lúc gốc cây thật lớn. Thế nên gieo trồng vạn gốc cây cũng phải cần nửa năm đó. Ngân Nguyệt nói, nửa năm, vất vả nửa năm mới học được một pháp môn thôi sao? Đây mới là tầng thứ tư thôi đó. Tiểu Thanh trợn mắt, Kỳ Ninh vẫn bình tĩnh đi lên tầng thứ năm, thử thách cứ treo từng tầng mà tăng lên, thử thách ở tầng thứ một chỉ cần thời gian 5 ngày là có thể hoàn thành. Tầng thứ 2 cần 3 ngày, tầng thứ 3 cần 1 tháng, tầng thứ 4 cần nửa năm, tầng thứ 5 cần 3 năm, tầng thứ 6 cần 20 năm ròng, tầng thứ 7 cần 100 năm, đây là thứ 8, tuy Kỳ Ninh ôm đầy một bụng nghi hoặc nhưng vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh đi lên tầng thứ 8 thần tiên cung. Rõ ràng sách tầng thứ 8 ít hơn nhiều, pháp môn luyện khí ở nơi này đã hơn xa cấp độ thuần dương, tới tầm đại la. Chỉ cần một môn thần thông, bí thuật bất kỳ ở nơi này bỏ ra là đã đủ để làm pháp môn chấn tộc của hoang tộc đại hạ rồi. Kỳ Ninh, Bạch Thủy Trạch Tiểu Thanh đều đỏ cả con mắt nhìn từng giá sách. Trên giá sách có một hàng chữ, làm đạo đồng canh cửa ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động 1000 năm thì có thể chọn một môn. Tàng thứ 7 cần 100 năm mới học được một môn, vậy mà đây lại tới tận ngàn năm, Tiểu Thanh nhịn không được nói, thế này thì phải ở lại Tà Nguyệt Tam Tinh Động bao lâu mới được xuống núi đây? Có điều pháp môn bí thuật ở nơi này, e là tới cả pháp môn chấn tộc của Thiếu Viêm tộc Bắc Sơn tộc cũng không cao thâm tới vậy. Kỷ Ninh bình tĩnh, đi tới tầng thứ 9 xem thế nào nào, tầng thứ 9 cũng chính là tầng cuối cùng của Thần Tiên Cung. Chuyện sắc hiệp, tổng cộng có 3 giá sách đặt ở tầng này. Ở trên đó cũng không có quá nhiều sách nhưng dĩ nhiên đều là loại tốt nhất. Tùy tiện học được một loại thôi cũng đã đủ để làm cao thủ ở tam giới rồi. Hoàn toàn có thể dùng để làm thủ đoạn ẩn giấu. Nơi này cũng chính là nơi cao cấp nhất mà đệ tử bình thường ở Phương Thốn Sơn có thể học được. Chỉ có đệ tử thân truyền của Bồ Đề Lão Tổ thì mới được cho phép tới tam giới cung. Sao, Kỷ Ninh kinh ngạc phát hiện giá sách đen thui, không hề có bất kỳ một chữ nào. Làm sao mà lại không có chữ gì vậy? Chẳng lẽ pháp môn tầng thứ 9 không cho, góc truyện audio.com, người khác học hay sao, Tiểu Thanh nghi hoặc, Kỷ Ninh quay đầu nhìn về phía sư huynh Ngân Nguyệt, sư huynh 8 tầng đầu ở Thần Tiên Cung, càng về sau thì càng tốn thời gian hơn. Nhưng chẳng lẽ tầng thứ 9 lại không có thử thách gì hay sao? Hơn nữa, chẳng lẽ muốn học được pháp môn ở Thần Tiên Cung thì nhất định phải làm việc vặt sao? Ở tầng thứ 8, muốn học một môn là phải làm đạo đồng cả ngàn năm. Thật quá khó khi phải tốn tới vạn năm để học được 10 môn. Chính mình lúc trước đã chuẩn bị tâm lý đi học vài chục trăm năm rồi mới trở về thế giới đại hạ. Chính mình đã ước định với Dư Vi lúc trước rồi. Vậy mà chẳng lẽ phải học đạo ở Phương Thốn Sơn tới cả vạn năm sao? Ha ha, sư đệ quả nhiên là người thông minh. Ngân Nguyệt phe phẩy cái quạt lông từ tốn nói. Thử thách ở Thần Tiên Cung chia làm 2 loại. Một loại chính là làm việc vặt không hề có bất kỳ khó khăn nào, chỉ cần tốn thời gian lâu chút. Đây là thử thách cho những người có nhận thức kém, đa phần đều chọn phương pháp này. Làm đạo đồng ngàn năm mà học được pháp môn lợi hai ở tầng thứ 8 thì cũng đáng. Kỷ Ninh gật đầu, sau khi trở thành nguyên thần, tuổi thọ đã là vô hạn rồi, nhưng vẫn phải lo tới tam tai cửu kiếp. Bỏ ngàn năm để có được pháp môn lợi hại thì đúng là đáng giá. Đây cũng là ơn huệ do sư phụ ban cho dòng dõi Phương Thốn Sơn. Cái gọi là không thể dễ dàng truyền ra ngoài cũng chỉ là thử thách đơn giản của sư phụ mà thôi. Ngân Nguyệt nói, đương nhiên nếu nhận thức sâu xa thật sự là thiên tài tuyệt thế thì không cần phải làm việc vặt, dĩ nhiên là sẽ có loại thử thách khác. Thử thách gì vậy? Kỷ Ninh nói, Ngân Nguyệt cười nói, sư đệ từng đi qua khoảng đất trước Thần Tiên Cung rồi đó. Chỗ đó có rất nhiều người, yêu quái, thần ma tụ tập. Ở dưới có ẩn chứa rất nhiều trận pháp cấm chế. Kỷ Ninh nhớ lại, lập tức gật đầu, đúng vậy, ở trên khoảng đất trống kia có phù văn trận pháp cấm chế. Khoảng đất trống đó chính là nơi giao chiến, Ngân Nguyệt nói, sư phụ đặt 9 con khôi lỗi, theo thứ tự là khôi lỗi cấp 1, 2, 3. Tới cấp 8, 9, bất kể ai đánh bại được khôi lỗi nhất giai một lần là có thể được chọn một pháp môn ở tầng 1 Thần Tiên Cung. Đánh bại khôi lỗi cấp 3 là có thể chọn pháp môn tầng thứ 3. Cứ thế mà tính, nếu đánh bại khôi lỗi cấp 9 thì dĩ nhiên là có thể chọn pháp môn tầng thứ 9. Ngân Nguyệt mỉm cười nhìn Kỷ Ninh, sư đệ đã hiểu ra chưa? Loại thử thách này cũng dễ hiểu, Kỷ Ninh gật đầu, hỏi tiếp, đánh bại một lần chọn được một, đánh bại hai lần chọn được 2 môn. Chẳng lẽ càng giao chiến nhiều thì thực lực của khôi lỗi càng mạnh lên sao? Người cứ đi giao chiến đi rồi sẽ biết, Ngân Nguyệt không nói thêm, có điều phải nhớ lấy là tỉ thí này nhằm vào khả năng hiểu đạo của ngươi. Cho nên cấm sử dụng thần thông, trận pháp, thậm chí là các loại cấm thuật. Nghe nói ngươi là kiếm tiên, vậy thì ngươi cứ cầm kiếm mà thi triển ra kiếm pháp. Cố gắng thi triển ra kiếm pháp lợi hại là đủ, Kỷ Ninh gật đầu, làm việc vặt có thể học được pháp môn tầng thứ 8. Nhưng đánh bại, góc truyện audio.com, khôi lỗi thì có thể học được tới tận thứ 9. Ngân Nguyệt nhìn Kỷ Ninh, sư đệ, người đánh bại được khôi lỗi cấp 9, học được pháp môn tầng thứ 9 thì có thể đi tới tam giới cung. Rõ, Kỷ Ninh gật đầu, hỏi tiếp, sư huynh, hiện tại thì ta phải làm thế nào để tỉ thí khôi lỗi cấp 1 đây? Những la ủy kiếm thuật bí thuật thấp kém cũng chẳng có tác dụng với ngươi. Tốt nhất là nên bắt đầu từ mức cao đi. Sư phụ đã nhận sư đệ làm đồ đệ thì chắc là sư đệ cũng là thiên tài tuyệt thế hiếm có. Như vậy đi, bắt đầu từ khôi lỗi cấp 6 xem sao. Ngân Nguyệt đề nghị, hắn cũng chưa hề có chút hiểu biết gì về thực lực của Kỷ Ninh. Có điều hắn cũng đoán rằng Kỷ Ninh hẳn lập một thiên tài tuyệt thế. Cấp 6, tầng thứ 6, Kỷ Ninh nghĩ tới thiên sách kiếm thuật trong tầng thứ 6 kia. Đó đều là những sách cao thâm hơn cả 9 chiêu tam xích kiếm. bỏ bừa một môn cũng phải hơn xa Hắc Bạch học cung. Ta mới cảnh giới vạn tưởng, Kỷ Ninh lo lắng nói, liệu có quá, đừng lo lắng, sư tôn đã để lại 9 con khôi lỗi thì không hề bình thường chút nào đâu, chúng sẽ đều căn cứ vào thực lực cấp độ của đối thủ mà phát huy ra lực lực khác nhau. Người có cảnh giới vạn tượng thì khôi lỗi cũng sẽ phát ra nguyên lực cấp độ van tượng. Nếu người cấp độ phản hư thì khôi lỗi cũng phát ra nguyên lực cấp độ phản hư. Cho nên ta mới nói tỷ thí này chính là thử thách với đại đạo. Không hề liên quan tới việc ngươi là vạn tượng chân nhân, nguyên thần dạo nhân, phản hư địa tiên hay gì đó. Ngân Nguyệt nói, Kỷ Ninh lập tức yên tâm, được vậy sẽ tỉ thí một phen với khôi lỗi cấp sau. Đi tới chỗ tỉ thí đi, lúc này Ngân Nguyệt dẫn Kỷ Ninh xuống 9 tầng thần tiên cung, ra ngoài khoảng đất trống. Cách Trương,